Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con thành kính cung thỉnh ni sư an tọa và quý vị Phật tử an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày rằm tháng Giêng xuân Quý Tỵ, mà sư được biết đây cũng là bài pháp, một trong những bài pháp đầu xuân của chùa Long An. Lúc xưa thì sư còn ở với sư bà, thì bất kể ngày nào sư cũng đi giảng pháp được hết á. Nhưng sau này sư bà đã đưa sư về một cái ngôi chùa nhỏ ở Dĩ An, Bình Dương, cho nên ngày rằm tháng Giêng thì cũng như tất cả mọi ngôi chùa là một ngày mà Phật tử câu hộ về để mà được nghe pháp, được quy y và được lắng lòng trong tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng kệm. Chính vì vậy mà hôm nay ngày rằm tháng Giêng, khi ca sĩ Hồng Thanh, bạn của Hồng Thanh tên gì đó, à anh Thịnh, đã lên chùa để mời sư về chùa Long An trong thời pháp đầu xuân, sư cũng có phần phân vân. Bởi vì ngày rằm thì chùa nào cũng có các Phật tử rất mong gặp quý thầy, quý sư. Mà chùa của sư cô bây giờ cũng còn rất là đơn chiếc lắm. Nhưng mà tại sao sư vẫn nhận lời với anh Thịnh và Hồng Thanh? Là bởi vì sư nghe rằng đối tượng nghe pháp hôm nay phần lớn là các bạn trẻ, các bạn trẻ của câu lạc bộ Nhân Sinh. Sư cũng chưa từng được biết câu lạc bộ này, cứ coi như đây là lần đầu tiên được làm quen với câu lạc bộ. Nhưng với bạn trẻ thì không gặp nơi này cũng gặp nơi khác, không gặp trong khóa tu này cũng gặp trong khóa tu khác, không gặp trong trại hè này cũng gặp trong trại hè khác. Cho nên giữa cô và các bạn trẻ có một thâm tình sâu sắc không thể nói hết được. Bao nhiêu năm ở bên đất nước Ấn Độ, gần 10 năm. Sau khi ra trường, có những vị hòa thượng ở các nước phương Tây, Âu, Mỹ, Canada, vân vân, mời sư sang bên những nước đó để trụ trì, để hoằng pháp ở phương Tây. Nhưng mà sư vẫn trở về, và tình yêu thương, lòng nhiệt thành của mình vẫn là đối với người dân Việt Nam, và đặc biệt là giới trẻ, các bạn sinh viên, học sinh, các bạn trẻ đang ở trong cái độ tuổi sắp trưởng thành, đang trưởng thành và đã trưởng thành. Tất cả các bạn đó, trong suy nghĩ của sư, đó là những người rất là thiết thực, cần phải được nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp. Và do vậy, sư trở về Việt Nam, và những cái thời pháp sư cô giảng thì chắc các bạn trẻ ở đây đều biết, đều được nghe rất nhiều, phần lớn là dành cho giới trẻ. Vì vậy, lời nói đầu tiên thì sư xin kính chào các Phật tử, các bậc ông và cha mẹ đang có mặt trong đạo tràng chùa Long An. Nhưng mà lời chào thân thiết và rất nhiều sự ưu ái nhất là dành cho các bạn trẻ trong các câu lạc bộ Nhân Sinh ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay ở tại chùa sư đã có một nhóm từ thiện mang tên nhóm từ thiện Hỷ Lạc đến lễ Phật trong cái đoạn đường đi thập tự hành hương các ngôi chùa. Và sư cũng thấy vui là vì nhóm từ thiện Hỷ Lạc này cũng toàn là các bạn trẻ. Sư thấy rằng các bạn trẻ bây giờ đến chùa nhiều, các bạn trẻ học Phật Pháp bằng nhiều cách khác nhau. Sư cảm thấy rất là hạnh phúc. Các bạn trẻ thì xin đến gặp sư tắc bạch, rồi sẽ đi tiếp tục một đoạn đường trong các ngôi chùa kế tiếp. Nhưng mà dù là một ngày rất là nhiều công việc, sáng sớm là cho các Phật tử tụng kinh phóng sanh, mà để cho phóng sanh có kết quả phải hiểu tại sao phóng sanh, giảng pháp, làm lễ quy y cho các loài thủy vật, rồi là đón tiếp các bạn trẻ trong cái đội từ thiện Hỷ Lạc. Nhưng mà sư vẫn dành thời gian nói chuyện cho các bạn trẻ nghe. Ở đâu có các bạn trẻ là lòng nhiệt huyết của sư đó, cách đây mấy chục năm trước nó trở lại, và sư cũng cảm thấy mình trẻ như các bạn. Cho nên suốt đoạn đường từ Bình Dương đi về đây, rất nhiều cuộc cắt ký, cú điện thoại các bạn trẻ hỏi sư phụ đến chưa. Tất nhiên có những bạn đã từng gặp sư rồi, có những bạn chưa từng gặp, nhưng có số điện thoại thì vẫn gọi và hỏi rằng sư đã đến chưa, chúng con đang đợi sư đây. Nghĩa là giữa chúng ta có một cái thâm tình liên kết với nhau, sâu sắc với nhau, mà như Đức Phật dạy, mới gặp nhau đã thấy quý mến, mới gặp nhau đã thấy tin yêu. Đó là nhân duyên của chúng ta từ vô lượng kiếp, đã là người thân của nhau, cha mẹ, anh em, thầy trò, vợ chồng, thân bằng, quyến thuộc. Và không biết kiếp trước chúng ta và những đời sống trước như thế nào mà sư gặp các bạn trẻ, sư thấy cảm động, sư thấy hăng say, và sư thấy muốn giảng nhiều bài pháp thật hay cho các bạn nghe. Các bạn đồng ý không ạ? Màu áo của câu lạc bộ Nhân Sinh là màu da cam. Không biết các bạn có biết tại sao màu áo của mình màu cam không? Hay là chỉ nghĩ màu cam là màu rất nổi và đi đường người ta không đụng với mình? Những cái người trong đội cứu hỏa hay là quét rác ban đêm cũng mặc áo màu cam, là vì nó chói lên và người ta sẽ không đụng vào mình. Đó. Nhưng mà còn một ý nghĩa nữa, màu cam là màu của thánh nhân đó. Màu cam cũng là màu của lòng từ bi trí tuệ đó. Cho nên các bạn mặc cái chiếc áo màu cam đó, không biết có hiểu được ý nghĩa của cái màu áo mình đang mặc không? Mà đó là màu áo thể hiện lòng từ bi của bậc thánh, thì điều trước hết các bạn đã học điều gì về lòng từ bi của bậc thánh rồi? Câu lạc bộ gì đi chăng nữa cũng chỉ là một danh từ. Cuối cùng chúng ta vẫn là những người con của Đức Phật đang ngồi đây ở một cái đạo tràng chùa Long An chưa nào, mà bậc tiền bối khai sinh giờ đây đã không còn nữa. Mà hòa thượng là cố viện chủ ngôi chùa này, sư từng được biết đó là một vị hòa thượng rất nổi tiếng trong giới trí thức, dịch rất là nhiều kinh điển, dịch rất là nhiều sách vở, rất là gần gũi thiết thực cho vấn đề Phật pháp ứng dụng trong đời sống. Tiếc thay là sư cô cứ tưởng là hòa thượng là một người ở nước ngoài, cho nên khi còn săn tiền, sư cũng chưa từng một lần đảnh lễ. Bước vào cổng chùa, thấy hình tượng của ngài, thấy hình tượng của ngài ở trong tháp, sư giật mình và biết sự vô thường. Giờ đây mình có muốn gặp những bậc tiền bối anh linh trí tuệ, mình cũng không còn được gặp nữa. Nhưng chắc chắn giác linh của hòa thượng vẫn đang chứng minh, giác linh của hòa thượng vẫn rất hoan hỷ trong các sinh hoạt Phật pháp của đạo tràng, trong những thời tu tụng kinh niệm Phật và sống thực hành đúng chân pháp. Cho nên bước vào ngôi chùa Long An, chúng ta cũng luôn luôn phải tri ân những bậc tiền bối. Không có người đi trước hy sinh cả cuộc đời mình cho đạo pháp. Có thể trong số chúng ta đây có rất nhiều con người giờ đây cũng còn phải đắm chìm trong bể khổ bến mê. Cuộc đời này giống như là chúng ta cứ như một con thuyền trôi trong đại dương. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ là cùng trong bể thảm thôi. Các vị nghe rõ không? Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể thảm thôi. Các bạn trẻ mà nghe sư nói vậy cũng thích. Làm gì mà cuộc đời là bể thảm rồi. Quá vui, quá hấp dẫn, quá sinh động. Nhưng trong tất cả cái vui đó hay cái buồn đó, chúng ta cũng phải nhìn ra bản chất của đời sống này, đó là sự vô thường. Người xuôi gió tức là làm ăn Thuận lợi, sanh ra trong gia đình đầy đủ cha mẹ, nuôi nấng, dạy dỗ của dư của đệ để cho con cái được ăn học lên đường. Cũng có những bạn trẻ sanh ra lớn lên trong trại mồ côi, không cha không mẹ, hoặc lớn lên có cha mẹ mà cha mẹ lại mất đi quá sớm, hoặc có cha mẹ nhưng luôn luôn bất đồng phản kháng với cha mẹ. Thì chúng ta mà nghe sơ sơ vậy là thấy bể thảm rồi. Thuyền ngược gió, thuyền xuôi gió gì đi chăng nữa cũng là trong cái bến bê, trong cái cuộc sống vô minh luân hồi sanh tử. Do vậy chúng ta phải được học Phật pháp, phải biết chân pháp. Cái việc sống trong câu lạc bộ nào chắc nữa, câu lạc bộ làm từ thiện, câu lạc bộ nhân sinh đem lại nguồn vui sống, là gia đình Phật tử, là khóa tu mùa hè, là chưa đạo tràng tu thiền tập, vân vân, thì vẫn là người con của Đức Phật. Mà người con Phật, các vị biết tại sao mà ngài nhập diệt hơn 2.500 năm, chúng ta vẫn phải đảnh lễ, chúng ta vẫn học những lời của ngài, chúng ta muốn thực hiện những lời của ngài. Tại vì ngài tuyệt vời, ngài có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ. Còn chúng ta có giỏi cách mấy đi nữa đó, thì nếu nói nhiều cũng trở thành kẻ hên hoan. Tại trí tuệ của chúng ta cũng chỉ là trí thức tương đối trong kiếp nhân sinh. Chúng ta nói chúng ta từ bi cũng chỉ tương đối thôi. Chúng ta có cổ dư, chúng ta biết bố thí cúng dường chút đỉnh. Chúng ta khó khăn, chúng ta có chia sẻ được với người bất hạnh không? Có dám chia nửa lon gạo cho người đói hơn mình không? Nói chứ cái chữ từ bi nói thế thôi không phải dễ. Nói cái tiếng trí tuệ là nói ở cửa miệng vậy thôi không phải dễ có. Cho nên suốt cuộc đời và vô lượng kiếp sau, chúng ta mãi mãi đảnh lễ chư Bồ Tát, chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng. Bởi các vị đó với lòng từ bi, với trí tuệ siêu xuất luân hồi, đi trong cái bể thảm này mà luôn với một cái năng lượng từ bi tỏa mát, làm êm mát cho cuộc sống, làm êm mát tâm hồn của chúng ta. Các vị ngồi đây với sư đang rất trang nghiêm thanh tịnh. Các bạn trẻ cũng có nhiều thú vui của cuộc sống lắm, nhưng chiều nay đang ngồi ở trong đạo tràng chùa Long An nghe Phật pháp. Như vậy các vị phải cảm nhận Phật pháp cho chúng ta một điều gì chí lý, chứ các bạn trẻ nó phải dễ ngồi nghe. Nói hai câu mà thấy không xong là ôi nói sao. Thấy chưa nào? Đây nè, hỏi tôi nè, tìm đâu nữa chưa? Ta mới là người biết đây nè. Ba má cũng không gọi ba mẹ đâu, ông già bà già lạc hậu rồi, nói tới làm chi nữa. Đó, tức là giới trẻ lúc nào cũng dễ dàng trở thành người hên hoan tự đắc. Các bạn biết không, mình cứ mãi hên hoan tự đắc, một lúc nào đó rơi từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm thì các bạn lúc đó tuyệt vọng. Thiếu gì bạn trẻ tự tử, thiếu gì bạn trẻ tuyệt vọng chán đời, đi vào trong các đường mê hố thẳm, xa vào nghiện ngập hút sách, xa vào bè đảng xấu ác, làm các việc xấu xa. Thiếu gì? Trong có mấy một tuần lễ ngày xuân, người ta thống kê trên mấy trăm vụ tai nạn giao thông, mà trong số đó là hơn 60% là của giới trẻ. Không có mấy ngày xuân à, mà bây giờ là nước mình là cấm đốt pháo rồi đó nha. À, mà thì không có pháo thì chơi xe. À, không chơi xe thì phải chơi cái gì đó hấp dẫn nhất để làm cho cuộc sống của mình là gì? Quên đời. Quên đời để vui, quên đời để sống. Nhưng mà sư muốn nói các vị, đầu xuân ai cũng chúc an bình và hạnh phúc. Vậy chúng ta là những người còn trẻ, và trong đạo tràng này sư cũng thấy ít có người già. Đạo tràng mà người già đó thì sư nói thôi niệm Phật chứ giảng gì giờ, già quá tai điếc rồi, phải chưa nào? Sư giảng một hồi hỏi hay không? Dạ thưa thầy con điếc, thôi về rồi, phải chưa nào? Các bạn còn trẻ thì phải hiểu tại sao mình nghe Phật pháp. Phật pháp đem lại cho mình niềm an lạc. Phật pháp có thật sự là chân lý không? Mình mới nghe, chứ không phải nói sư nó giảng hay quá mình nghe, không phải. các vị đều luôn suy gẫm điều sư nói có đúng là sự thật hay không. Mà sự thật đó, nó phải phù hợp với cái nhìn của bậc trí, đem lại lợi lạc cho chính mình và muôn người, thì nó mới là điều hữu ích nên làm. Và các vị đang ngồi đây để nghe sư nói đây, phải suy gẫm. Thì nó sư cô Hương Nhũ vui tính và dễ thương lắm. Lát nói chút thế nào sư cũng hát cho chơi trò chơi. Cuối cùng chúng ta cũng không chịu khó để nghe. Đôi khi đừng nghĩ chơi và hát mà phải quay lại với chính mình. Ngày rằm tháng giêng một ngày chủ nhật nữa, đúng chưa nào? Ngày có thể đến với những cái tụ điểm vui chơi, những bộ phim hấp dẫn và những cái nơi tụ điểm ăn chơi ca hát. Chúng ta lại về đây mà háo hức mong đợi, và bây giờ trang nghiêm thanh tịnh, thì chỉ một giờ đồng hồ sẽ nói chuyện với các vị và các em, chúng ta phải thu nhận được gì trong cuộc sống. Bài pháp mà sư muốn nói với các vị và các em mang tên Hạnh Phúc Ở Đâu. Một trăm cái thiệp Tết ngày, một trăm cái thiệp chúc Tết ngày xuân đều có 90 cái có chữ hạnh phúc. Mà không có chữ hạnh phúc thì cũng là như ý cát tường. Phải chưa nào? Mà cát tường như ý là hạnh phúc. Nhưng mà đó là chúc thôi. Lời chúc thì lúc nào cũng là best wish, tốt đẹp nhất. Cho nên kiếm gì tốt nhất, hay nhất để chúc. Nhưng mà đời sống chúng ta, cái điều chúc đó, lời chúc đó có thành hiện thực hay không? Cái lời, cái tâm mình hướng đến điều an lành cho mọi người, mình cầu nguyện cho mọi người chỉ là một phần nhỏ. Ví dụ sư cầu nguyện hay chúng ta ghi tên cầu an, chúng ta có được an không? Điều này ở trong Học viện Phật giáo, lớp Phật Pháp ứng dụng, Tăng Ni Sinh cũng từng đem ra để tranh luận. Cầu an có được an không? Nhiều khi chúng ta nghe pháp và chỉ hỏi cái bí liền, không biết nữa, chắc có, chắc không, là phải nói chắc chắn. Thì chúng ta thưa sư, đây là tên của gia đình con muốn cầu an, con muốn giải các nạn tai trong năm mới, vân vân. Các sư ghi tên, đón nhận cái số tiền của các vị, tức là hướng các vị đến một cái điều thiện lành trong năm mới. Buông xả một cái số tiền, sư không nói là số tiền nhỏ lớn, nhưng mà trước mắt là mình thấy cái số tiền đó mình không lấy để đi ăn một tô phở hay để đi xem một bộ phim, mà số tiền đó mình đem cúng dường ta vào, không phải cho mình. Cho nên đó là một thái độ tập cho các vị buông xả. Cúng dường ta vào các sư làm gì? Các sư phóng sanh, các sư làm các việc thiện, các sư in kinh, đúc tượng Phật, đúc chuông, in các băng đĩa hoằng pháp, tổ chức các khóa tu, tức là các sư làm các việc thiện, hồi hướng công đức cho các vị. Chúng ta có hưởng ở trong đó. Và tâm nguyện các sư thành tâm cầu nguyện cho các vị cũng đón nhận những cái phần an lạc, phước lành, chứ không phải là không. Nhưng mà sư nói với các vị là một phần rất nhỏ. Mình có an lành và hạnh phúc hay không? Vẫn là do chính tự tâm mình. Sự mới nói là sư thấy có nhiều bạn đã chỉ vào mình rồi, đã biết trả lời là do mình. Chúng ta vẫn biết lên chùa xin các sư cầu nguyện, đã chưa nào? Cầu an, thậm chí theo truyền thống Việt Nam nó cũng sang giải hạn nữa. Sư muốn nói với tất cả các em rằng truyền thống tốt đẹp, mọi người về chùa trong những ngày đầu năm để lễ Phật, để sám hối, để thành tâm hướng đến bậc đạo sư, bậc giác ngộ, đó là một truyền thống tốt đẹp. Nhưng sao hạn giải được hay không ở chính mình là lớn phần lớn. Chứ đừng có nghĩ đem đốt 100 bộ đồ thế là người ta chết thay cho mình. Đốt 2 bộ đồ thế là năm nay yên tâm muốn làm như thế nào. Chỉ là pháp an tâm. Cái chính vẫn là chúng ta. Bởi vì là Đức Phật dạy, hãy làm các việc lành, tránh xa các việc ác và giữ tâm ý trong sạch. Đó là chánh pháp cho các vị được hạnh phúc. Giờ phút này các bạn trẻ đang ngồi đây, đó là một nhân cho các bạn có phước lành trong năm mới. Bây giờ ra ngoài chơi nè, chơi này chơi kia, có thắng có thua, có vui có buồn, có giận có ghét, tối về mệt nhoài, chưa chắc đã được ích lợi gì. Còn giờ phút này các vị đang nghe sư nói một câu chuyện cuộc đời thôi. Nhưng mà sao? Đời là đạo, đạo là đời. Chứ đừng có nói đời xưa thì giảng kinh mới là giảng pháp. Tất cả vạn pháp trong cuộc sống là đạo, đạo là đời, đời là đạo đó thôi. Cho nên hãy nhớ chắc chắn một điều: một năm mới bắt đầu, chúng ta muốn được an lòng hạnh phúc là phải quay lại chính bản thân mình. Năm ngoái, năm đã qua, chúng ta thấy cuộc sống mình có ích lợi được cho nhiều người không? Mình là thành viên câu lạc bộ nhân sinh đã đem lại niềm vui sống cho mọi người, thì có đem lại niềm vui sống cho mọi người chưa? Và ngay trong gia đình mình có là nguồn vui cho cha mẹ, anh em mình chưa? Hay mình nói với bạn là tôi đến với các bạn thì đó là niềm vui, còn tôi về nhà là địa ngục. Khỏi giấu, sư biết hết. Tại vì biết bao nhiêu bạn đến tâm sự thật với sư: con đến chùa, con đến sinh hoạt tập thể này, rồi là trại hè kia, con về nhà là địa ngục, cha mẹ chẳng hiểu con. Nhưng mà không phải nó chẳng hiểu con đâu, cha mẹ cốc hiểu con, cha mẹ chả là cái cốc khô gì cả. Và hy vọng các bạn trẻ ở đây không phải như vậy, nhưng mà cô từng gặp những bạn trẻ như vậy. Cho nên những cái vui mà các vị đó cho là bên ngoài đem đến cho các bạn chỉ là giả thôi. Ở bên dưới cùng, trong cái tầm cái đáy của cái tiềm thức ấy, vẫn là một cái nỗi buồn gặp nhau trong tâm. Cho nên cái bạn đó sinh hoạt tích cực lắm, làm nhiều việc tốt lắm, mà trong nhà bạn đó không phải là niềm vui và niềm hạnh phúc cho bố mẹ, thì cái niềm vui của bạn đang có được bạn bè ca ngợi tán dương đó là giả. Ngày xưa Lê đi tu với thầy hồi nhỏ, sư bà cho đi học, nhiều khi về có làm lỗi sư bà rầy la, trong lòng buồn chán và chỉ mong đến cái ngày đi học để làm gì, để gặp các bạn. Nhỏ sư đi học sư hăng hái làm trưởng lớp mà thích sinh hoạt, thích hướng ngoại, mà đi tu không biết hướng nội là cái gì hết, thích hướng ngoại thôi. Nhưng mà thật lòng mà nói, nếu như mà mình bị thầy rầy la, mình chưa sám hối mà mình thấy lòng mình chưa có nhẹ nhàng, mà mình đi đến bạn bè để tìm niềm vui, đó chỉ là niềm vui giả tạo. Cho nên các bạn trẻ và kể cả người lớn cũng vậy thôi. Các vị nói lời hay ý đẹp mà trong việc làm, trong thân, trong khẩu, trong ý có những điều xấu, điều khuất lấp, không bao giờ các vị được hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thật sự phải trong một tâm hồn trong sáng. Mà sư nói như vậy là những người có những cái lỗi lầm bất hiếu với cha mẹ thì có được hạnh phúc không? Có chứ. Chúng ta sám hối, ta xin lỗi cha mẹ, chúng ta làm lại. Người lớn cũng có vì cuộc sống làm những điều trái khuấy, tà hạnh, không chánh mạng, chánh nghiệp, chúng ta sám hối, chúng ta làm lại từ đầu. Mà đạo Phật, Đức Phật cho chúng ta sám hối thì chúng ta tội từ tâm khởi, đem tâm sang. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tâm mà thanh tịnh là tội các vị hết, không có tội. Mà tâm không thanh tịnh, các vị làm gì nói gì cũng chỉ giả tạo bên ngoài. Cho nên sư quay lại đề tài hạnh phúc ở đâu, tức là chúng ta đã làm gì, đã nghĩ gì, chúng ta thật sự thanh tịnh không, hay chỉ nói ở nơi miệng, nơi cửa miệng của mình. Để kể câu chuyện cho các bạn nghe nha. Câu chuyện đó nói về những con quỷ Đối các bạn có quỷ không? Có thế giới của loài quỷ không? Nhiều bạn gật đầu, nhiều bạn lắc đầu. Sư nói với các vị, thế giới quỷ có, ma có, Atula có, súc sanh địa ngục, loài người, trời, có hết. Nhưng mà chúng ta, mắt chúng ta là mắt, mắt thịt. Ở trên nào? Nhục nhãn, cho nên chỉ nhìn thấy nhau thôi, là người nhìn thấy người thôi. Ta nhìn thấy mấy con vật thôi, chứ còn quỷ đi ma, chúng ta không có thấy. Cho nên có nhiều bạn trẻ cũng chả tin ma làm gì, có thế giới của những loài đó. Chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền tăng sẽ thấy những loài quỷ, loài ma. Cho nên chúng ta thấy một số chùa buổi chiều ta cúng thí, thí thực cô hồn. Thế không có thì cúng làm gì? Có những loài quỷ ma đói khác, mắt chúng ta không nhìn thấy đó thôi. Chúng ta vô cùng phước đức được mang thân người, được nghe Phật pháp. Thế rồi các bạn biết như thế nào không? Các loài quỷ nó họp với nhau. Một ngày quỷ nó ngồi nó họp với nhau. Nó nói: bây giờ sao các đạo tràng đông người đi chùa quá, bạn trẻ cũng đi chùa nhiều hơn, ít đến các tụ điểm vui chơi và ít nói chuyện nhảm nhí. Xong một con quỷ khác nói: ô, bạn nói vậy chứ, các bạn trẻ bây giờ ở trong thế giới của chúng ta nhiều lắm. Tức là các bạn đó ăn chơi, các bạn đó sống gấp, sống vội, các bạn đó quan hệ tình dục trước hôn nhân, các bạn đó phá sản, các bạn đó bất hiếu, thì các bạn đó là người đang sống trong thế giới của loài quỷ ma. Có hai con quỷ nó tranh cãi với nhau như vậy. Nhưng cuối cùng một con quỷ nói rằng: nói thì nói vậy thôi, nhưng bây giờ người ta vẫn theo Phật pháp đông lắm, các đạo tràng đi chùa đông lắm, và như vậy là quân số chúng ta đang giảm dần. Theo Phật nhiều thì quỷ ma phải giảm. Cho nên quỷ ma nói: bây giờ làm sao phải lấy lại quân số cho mình? Lấy lại bằng cách nào? Con người ta đó mà cướp đi hạnh phúc, sống không có niềm an lạc nữa, gia nhập trong thế giới quỷ ma của chúng ta ngay. Cho nên phải làm sao lấy hạnh phúc của người ta, bàn với nhau như vậy. Chứ trời ơi, lấy hạnh phúc của con người bằng cách nào? Một con quỷ nói: hãy cướp đoạt đi cái nó đang có trên tay, nó sẽ mất hạnh phúc. Nào chúng ta suy gẫm xem con quỷ nó nói đúng không? Đang có bị cướp, chúng ta mất hạnh phúc. Ví dụ, đang có tài sản, mất tài sản. Đang có người yêu, mất người yêu. Đang có vợ, mất vợ. Đang có chồng, mất chồng. Có con, mất con. Những sự trói buộc đó làm cho chúng ta nghĩ rằng đó là niềm hạnh phúc của mình. Cho nên ai cướp đi, chúng ta đau khổ. Và con quỷ nó nói: hãy cướp đi cái con người đang có, con người ta sẽ không có hạnh phúc. Như vậy đúng không? Đúng không? Nói lớn lên xem nào. À đúng. Hỏi là phải trả lời, thấy chưa? Các bạn trẻ hỏi thì ngồi yên, nhưng không hỏi lại nói. Đó. Hỏi là phải trả lời này. Đúng. Ai cướp cái mình đang có, mình sẽ rất buồn khổ. Nói như một cụ thể cái chết đi, trong người, trong nhà của mình một người thân mất đi, buồn khổ. Còn con ta, con người hiểu được các lẽ vô thường, bản chất của cuộc sống, hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, ta quán được những điều đó thì ta không đau khổ nhiều bằng con người không biết Phật pháp. Bám chắc con ta, tài sản ta, vợ ta, chồng ta, mất cái gì khổ cái đó. Sư quay lại và con quỷ nó mới nói: bây giờ làm sao cướp hạnh phúc con người? Như vậy cái hạnh phúc con người cuối cùng nó nằm ở đâu? Nằm trong tài sản ư? À, vậy mà có những con người mất tài sản không có khổ. Mất rồi hả? Ồ vậy thôi, mất rồi thôi. Có những người Phật tử tu đến trình độ đó, Bà nói bà về lại lên kìa. Ông xã của bà, đi tôi thấy đi theo vợ bé kìa. Một cái người phụ nữ mà trả lời vậy hả, rồi từ từ đi về hiếm có. Thấy chưa nào? Thường là dùng dép chạy đi xem đứa nào. Thấy chưa? Rất là nhiều người lên chùa mà quên mang dép, mặc áo trái. Sư nói sao hôm nay người đẹp mà lại ăn mặc thế này, không mang dép mặc áo trái. Thưa sư, con không còn thiết sống nữa. Con mất người yêu rồi, con không còn thiết sống nữa. Nhưng cũng có người thì thưa sư, con cũng có nhiều cái buồn lắm chứ, nhưng mà con quán tất cả các pháp vô thường cho nên con cũng bình thường thôi. Như vậy trong cuộc sống này có những con người những trình độ khác nhau, chứ không phải tất cả ai mất cũng khổ, mà không phải tất cả mọi người ai còn cũng vui. Nó có tùy căn cơ trình độ của con người. Có những bạn nghe pháp này cứ sợ thời gian đi qua và sư sẽ không còn nói nữa. Có những người thì sao? Nhìn đồng hồ nãy giờ 4-5 lần rồi, trời ơi nóng quá, biết vậy không có chui vô đây ngồi chi. Có hết chứ, trong tâm niệm của con người mà. Có những bạn thì dằn vặt và thôi phải đi ra ăn cái gì rồi vô đó. Thì không chiến thắng được cơn đói phải đi ra. Đúng là đói, nhưng một người khổ chịu không nổi phải chạy ra ngoài. Còn một người chịu được bởi vì tôi đang nghe pháp lạc. Pháp lạc này là bài pháp. Như vậy cũng hai người cũng cùng đói mà thái độ khác nhau. Một người thôi không nghe pháp phải ra ăn cái đã. Một người thì thôi chịu đói một chút mà nghe trọn vẹn bài pháp. Như vậy cái đói nó cũng hành hạ sắc hơn đó, nhưng thái độ của chúng ta khác. Ở đây anh thật lên chùa sư, mời sư xuống giảng. Mà con cũng mừng lắm, tại vì các đối tượng được nghe giảng là bạn trẻ nhiều hơn, nên con rất là mừng mà nếu sư nhận lời của chúng con. Nói sao anh Thịnh, cuộc sống của anh Thịnh được an vui và hạnh phúc không? Cảm ơn sư, cũng tạm được, tốt. Nhưng mà ai cũng có những cái quá khứ và cũng từng trải qua những sự khổ đau. Con đi qua được cái sự khổ đau là vì con đứng vững và con nhận chân lại cuộc sống là bây giờ phải làm gì. Chứ con người khổ đau mà chết luôn thì thôi rồi, không thể nào làm một con người giúp ích cho ai được. Nên là phải như ý như ý. Bất như ý là tự tử, bất như ý là tuyệt vọng, bất như ý nhịn ăn, bất như ý bỏ học. Những người vậy xoàng quá, sẽ đánh giá là người đó trình độ rất thấp. Còn con người ta vững vàng trong cuộc sống, chẳng cần nói phong ba bão táp nào hết, ngay cuộc sống này các vị vững vàng. Đã hiếu kính với cha mẹ là trọn niềm hiếu kính, cho dù cha mẹ có khi nói phải, khi nói trái, không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng đâu, nhưng mà trọn niềm hiếu kính nào cũng vậy. Đời sống như ý không như ý, lúc nào tâm cũng là bình an, phải tiếp tục công việc của mình bắt đầu lại như thế nào. Như vậy cái hạnh phúc mà sư đang nói không phải là khuyến khích các vị tất cả chúng ta cùng phải làm việc, cùng phải có một số tiền như nhau và cùng phải có một cái nhà hoành tráng, một cái xe hoành tráng, tất cả chúng ta đều có hạnh phúc. Sư không bao giờ nói điều đó, mà trang bị cho tất cả các vị một cái nội tâm vững chắc. Nói bạn trẻ không chứ người lớn chưa chắc có nội tâm vững chắc. Sư xin lỗi, chưa chắc người lớn có nội tâm vững chắc. Chỉ cần có điều gì trái ý là đã muốn buông trôi, có điều gì nghịch lòng đã muốn phản lại, nói xấu, dèm pha. Cho nên con người có một cái sự điềm tĩnh, nội tâm vững chắc hiếm có. Sư nhắc lại lời nói của Khổng Tử. Sư là Phật tử, các vị cũng là con của Đức Phật hết, ai cũng con Phật. Nhưng mà có những lời dạy của Khổng Tử chúng ta cũng cần phải học. Tại Khổng Tử là một cái vị thầy mẫu mực mà bây giờ trên thế giới họ rất là kính phục. Khổng Tử có một cái nhận định như thế này: với những người còn tuổi trẻ tuổi thanh thiếu niên, giống như phần lớn các bạn đang ngồi ở đây, thì cái đề phòng, cái lo sợ, cái lo lắng cho những người trẻ tuổi đó là đắm say vào tham dục. Nam thì mê nữ sắc và sự hưởng thụ, nữ thì cũng mê nam sắc mà, và sắc đẹp và sự hưởng thụ. Học vấn khi chưa cần, nhưng mà tuần này phải mua được cái áo xịn đó trong cái shopping hàng hiệu đó mới cảm thấy yên, thì rất nhiều người rơi vào cái tâm trạng đó. Nó bị cái bên ngoài nó chi phối mình. Cho nên Khổng Tử nói giới trẻ đáng lo nhất là sự đam mê và tham dục. Trung niên là tuổi từ tam thập nhi lục, tam thập nhi lộc, từ 30 trở lên bắt đầu thích tranh đấu. Sự nghiệp có công ăn việc làm thôi, bắt đầu thích tranh đấu xem là tôi sao thua được, lời ta nói sao mà sai được, thấy chưa nào? Ở nhà đó thì làm sếp hết, nam nữ thì chưa nói nha, vẫn có những người nữ làm sếp ông chồng luôn, rất dữ, nhất là nữ làm ra tiền của nó. Đức Phật nói những cái người nữ mà làm ra tiền và kiêu căng chết không bao giờ được sanh thiên. Những người nữ mà được về cõi trời với quyền lực du sắc và tự tại đều là những người nữ rất là nhân hậu, nhu mì với gia đình, với chồng con và quy y tam bảo, giữ gìn năm giới. Đức Phật giảng trong kinh Trung Bộ. Cho nên cái bạn nữ nào có tài xinh đẹp mà làm ra tiền mà kiêu căng mà hận hận thì cứ tin chắc là chết không có được về trời. Mà kiếp sau trở lại thì xấu xí là nắm chắc 100%. Đức Phật dạy nha. Sư nói thiệt với các vị, chả ai có thể mà dám nói là sư nói vu khống cái gì. Tại sư căn cứ trên lời Phật dạy mà sư giảng. Cho nên các sư giảng 4 kỳ thi hoa hậu, rất nhiều cô hoa hậu vừa đẹp vừa hiền, vừa đạo đức dễ thương, và nhiều cô gái đẹp quá sức kiêu căng hậm hĩnh. Sự biết chắc những cái bà kiêu căng có kiếp sau không có đẹp được như vậy nữa đâu. Đức Phật giảng trong kinh Thiên Nữ rồi, đang hoang. Tại sao mà lại có những con người làm cũng làm tiên hết, mà tiên cũng rất thù thắng, mà tiên đẹp vừa vừa, mà tiên cũng có tiên ở những cõi trời siêu tuyệt, ở những cõi trời cũng bình thường thôi. Cõi trời còn khác nhau, cõi người cũng vậy, đều do nhân của chúng ta hết. Nhớ như vậy. Cho nên điều sư muốn nói ở đây, tất cả là trong ở trong tâm niệm của mình đó, chứ không phải cái bên ngoài. Sư khuyến khích tất cả làm ăn đi, tất cả có nhà lớn, nhà cao, cửa rộng, xe hơi, bạc vàng tiền của sẽ đem lại hạnh phúc. Nếu mà sư thuyết những bài pháp như vậy, chắc chắn bây giờ các Phật tử và các bạn trẻ không có đợi sư đâu. Tại vì nhất là người lớn đã hiểu vật chất tiền tài là gì. Nó đến đó, nó đi đó, nó vô thường như áng mây, như làn khói. Mà người nào sống với tài sản mà bền chắc lâu dài phải biết cái nhân của người ta. Ta từng làm rất nhiều phước thiện, ta sống chia sẻ với người bất hạnh, ta giúp người, cứu người, ta bố thí, cúng dường, ta làm nhiều điều tốt. Hôm nay cái tiền của đến với người ta, nó không nay đến mai đi. Nói như vậy thì các bạn trẻ phải biết đạo đức phải làm nền tảng, cho dù chúng ta là giàu hay nghèo. Quay lại câu chuyện những con quỷ, ta nói bây giờ đó, đừng có nói lấy của nó sẽ buồn, loài người sẽ buồn. Tại có nhiều người mất hết vẫn tự tại, tại người ta quán vô thường, quán nhân sinh, ta vẫn tự tại. Như câu chuyện của một vị thiền sư đó, thiền sư có một cái áo à, thiền sư tu trọng cái mái chăn, ăn cháo, rồi uống nước trà, ngắm trăng và sống trong cái thiền định vô vi vắng lặng. Có mỗi cái áo mà tối treo đó, thằng ăn trộm vô nó lấy mất. Nhưng mà khi nó chụp cái áo nó mặc vô rồi đó, thì bất ngờ bị thiền sư thức giấc và nhìn thấy. Thằng ăn trộm run rẩy lập cập, thôi chết rồi, phe này chắc phải bị tát mấy tát tay, đá đít. Nhưng mà các em biết vị thiền sư nói như thế nào không? Đừng run sợ, hãy mặc cái áo của ta và hãy đi đi. Ta tiếc rằng con, ta không thể cho con được cái ánh trăng ở trên kia. Ngoài trời lúc đó trăng rất đẹp, tối nay là trăng rằm là đẹp lắm nha. Đâu, các bạn thử nhìn trăng một lần xem. Trăng thì không có nhìn, có lo nhìn có shopping không? Không biết trăng đẹp. Mà trăng đó là tượng trưng cho trí tuệ, bát nhã. Thì thiền sư chỉ tiếc cho cái thằng ăn trộm này là nó chỉ biết tạ nguyện mà nó không biết đời sống an vui hạnh phúc này không phải cái mà đang có dựng được ở trên tay, mà mình có thể chiêm nghiệm được hạnh phúc trong đời sống nó từ đó. Đó từ sự an lạc thanh tịnh biết độ là vui. Cho nên cái vị thiền sư nó mất cái áo nó có đau khổ. Khác với chúng ta mất cái gì đó là gào thét, là buồn khổ, là thế này thế khác. Cho nên con quỷ nó nói với nhau, lấy của nó cũng có sẽ những kẻ chẳng có buồn tí nào đâu. Như vậy hạnh phúc không phải nằm ở bên ngoài. Như vậy hạnh phúc nằm ở đâu? Phải lớn lên cơ nào? À, phải lớn lên. Hạnh phúc nằm ở đâu? Hay quá, cho một tràng pháo tay. Sư thấy các bạn trẻ đang mỉm cười. Như vậy các vị đang có hạnh phúc trong tâm đó nha. Chứ các bạn trẻ mà đang bực khó cười lắm. Chờ, là thấy quả thôi chứ không thấy cười. Và hạnh phúc trong tâm thì con quỷ nó làm sao để lấy cái hạnh phúc đó, lấy ở trong tâm nó đem đi giấu. Con quỷ đấy lấy hạnh phúc trong tâm, lấy đi và giấu chỗ nào? À, thì con quỷ nói là mình hãy đem giấu dưới biển, con người không lấy được. Thì một con quỷ khác nó bảo con người bây giờ văn minh lắm, xuống tận dưới đáy biển sâu, thấy chưa nào, và lấy những cái của quý dưới đáy biển. Trên giấu dưới đáy biển là không an toàn. Thì một con quỷ khác, nếu vậy thì giấu trên đỉnh núi cao nhất. Đỉnh núi cao nhất là đỉnh núi nào? Everest, đúng rồi. Cao nhất, bao nhiêu mét? Mấy? Đó, có một bạn thuộc lòng luôn, 8.845 mét. Anh lên giấu trên đỉnh Everest đi. Như vậy sao lên? Nhưng mà nói như vậy cũng không đúng. Sư lên đỉnh Everest rồi nha. À, sư lên, sư xuống, người ta cho sư một cái bằng là Discovery of Highest Mountain, người chinh phục đỉnh núi cao nhất. Nhưng mà sư leo lên bằng máy bay. Nếu các vị đi đến Nepal thì các vị sẽ có một cái chương trình lên đỉnh núi cao nhất. Và chúng ta phải đóng tiền cho máy bay. Mỗi máy bay nó chở có 10 người thôi. Và sẽ lên cái đỉnh núi Everest có đi bao nhiêu vòng. Để chúng ta thấy mấy ngàn ngọn núi. Và cao nhất là Everest. Và tuyết phủ trắng xóa vô cùng đẹp. Tuy nhiên vẫn có những cái cờ đỏ đỏ cắm ở trên đó. Đã bằng chỉ cho những người leo lên và chinh phục. Và cũng rất nhiều người bỏ xác chết, nhưng mà vì lòng chinh phục cho nên cũng rất nhiều người đã đi, rất nhiều người đã chết. Còn sư cũng lên, nhưng mà máy bay đưa lên an toàn, 2 tiếng đồng hồ đi xuống. Như vậy nếu mà nó giấu đỉnh núi cao nhất cũng không an toàn, con người vẫn lên được. À, bây giờ hạnh phúc đó phải đem giấu ở đâu? Cuối cùng một con quỷ già nhất, tức là nó khôn nhất. Như vậy các vị đừng coi thường bố mẹ mình. Càng già là càng khôn, càng thông minh. Chứ đừng nghĩ càng già là lạc hậu nha. Kinh nghiệm sống cho cha mẹ mình, những cái trí tuệ chúng ta không biết đâu. Đừng nên coi thường bố mẹ. Quỷ mà già nhất nó bảo giấu ở đâu nữa. Có một chỗ là con người sẽ tìm mãi mà không bao giờ ra. Bởi vì con người chẳng có bao giờ mà tìm lại chính mình, chỉ vọng ngoài và chạy theo những cái niềm hạnh phúc ở bên ngoài mà thôi. Cho nên hãy giấu ở trong tâm của con người đó.
còn là hạnh phúc ở trong tâm chúng ta. Và những con quỷ cũng giấu ở trong tâm chúng ta luôn, khỏi bao giờ tìm thấy. Tại có khi nào mình quay lại tâm mình đâu, mình mắc ngó rồi người này, người kia, người nọ, mình so sánh xem mình đẹp cái gì nè, mà sao cái anh chàng đó không thương mà thương cái cô kia. Bắt đầu nói xấu với cô kia, rồi nói cái anh chàng kia là đại ngu, mắt ngó bên ngoài mình không nhìn lại mình, là mình đẹp thế nhưng mình còn những cái xấu gì đó. Không, không ngó lại. Mà chưa kể là nhân quả nữa. Nhân quả mình gieo nhân sao mà đòi đòi cái gì cũng như ý mình. Mình không có nhìn lại trong tâm, cho nên cứ tìm cái bên ngoài và luôn luôn khổ đau. Tại vì cái bên ngoài đó, nó mà như ý thì các vị chẳng bao giờ ngồi đây đâu. Nhiều bạn trẻ lắm, xưa ơi, con bây giờ chỉ ước mơ một cái iPad, không còn mong gì hơn. Con ước mơ mấy năm rồi đó sư. Một ngày đẹp trời, bạn sinh viên nó chạy lên: thưa sư, hôm nay con muốn ăn mừng. Ăn mừng gì? Ăn mừng là gọi là gì? Khai trương, nó dùng cái từ gì? Rửa. Nay con muốn rửa iPad của con. Rồi, rửa sao? Con muốn bánh và con mời các bạn trẻ của sư cùng rửa với con cái iPad này. Và ước mong mấy năm bây giờ được thành hiện thực rồi. Nhưng mà các cô, các chú và các bạn có biết rằng cái niềm vui với bạn đó chẳng biết được mấy ngày. 2 tuần sau lên: các bạn, con bây giờ chỉ muốn chết thôi. Sư ơi, con giờ chỉ muốn chết thôi. Thế ủa, cái iPad đâu rồi mà bây giờ muốn chết? Không, con không còn muốn gì, iPad liền bỏ hết rồi, không cần gì hết. Như vậy cái các vị mong đợi đã đến, nhưng mà niềm hạnh phúc đâu có lâu. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nó trở thành một sự sở hữu tầm thường trong tay mình. Nó trở nên quen thuộc và do vậy đáng chán. Và sư nói nhỏ cho các bạn trẻ biết, ngay cả đời sống vợ chồng cũng thế thôi. Nó chỉ hấp dẫn khi mà chưa đạt đến, còn mọi thứ trở nên bình thường. Cho nên vừa rồi sư mới giảng bài pháp cuộc sống đó có bao lâu cho 2000 bạn sinh viên tại chùa Hoằng Pháp. Sư nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, là các bạn đồng thanh đọc thêm câu thứ hai rồi. Là bởi vì là nó rằn quá đi, khi nó rằn là nó chán, mà sư chỉ nói một cái iPad thôi. Như vậy cái vật chất nó đem lại cho các bạn niềm vui vĩnh hằng không? Có không? Có không? Có tạm thời. Ai nói có là lì. Nên vui tạm thời, bởi vì các vị có cái iPad đó và hạnh phúc đến già đến chết luôn đi. Đâu có đâu. 1 tuần 10 ngày đã chán và muốn một cái iPad khác, design mới hơn, tuyệt hơn. Nhưng mà tiếc thay không có tiền. Thật là khốn cho thân mình phải sống trong một cái nhà nghèo như thế này. Nhìn cha mẹ đáng chán đến tận cổ. Cha mẹ nó sao mà muốn gì được đó. Tự nhiên chúng ta trở thành một người con bất hiếu. Tại mình gieo cái nhân gì mà đòi làm con nhà giàu? Chả biết bố thí, chả biết cúng dường, chả biết thương người. Tối ngày chết kỵ và làm con nhà giàu. Vậy chứ mà gieo cái nhân gì không biết. Sư không phải khen các sư, nhưng mà number one nhất là xuất gia. Đồng ý không? Không biết vỗ tay là vì cái gì? Vì lấy lòng sư hay là vì cái gì? Tại vì niềm vui các sư thì nó không có thay đổi, nó sẽ như thế thôi. Tại vì quần áo ước cái gì nữa? Ước quần áo gì? Sư mặc quần áo gì được để ước? Thấy chưa? Tài sản sư ước gì? Ước gì cho lắm thì ngày cũng mấy bữa cơm chay, ước gì vậy? Thấy chưa nào? Mà sư xài đồ sang quá, tao nói sư mà xài đồ sang quá ấy, coi không được, con Phật gì mà sang quá. Đó, thành ra tự nhiên đời sống xuất gia cho mình một cái cách sống tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Và cứ mỗi ngày mà nói chuyện với các em và các Phật tử mà cười như vậy là mình thấy mình vui rồi, hạnh phúc rồi. Sáng nay giảng pháp 2 thời rồi nha, đây thời thứ 3 nè. Giảng thứ nhất, tại sao phải phóng sanh? Thời thứ hai, tại sao phải quy y? Thời thứ ba, đi kiếm hạnh phúc ở đâu?
Chưa ba thôi.
Sư nói với các vị, vậy mà sư vẫn đang cười đấy, đúng không anh? Vì sư thấy hạnh phúc quá. Mình đến ba thời rồi vẫn có người nghe mình, chứ có người nói vậy tôi muốn có ý kiến nên thôi ai nghe mặt mày. Sư nói thiệt, có không?
Có.
Do cái nhân gì? Nhân mình hay nói xấu, nhân mình hay nói lời đòn sắt nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nhưng mở miệng ra không ai cũng nghe. Do nhân hết. Có người mà chưa nói, ta năn nỉ nói, nói đi mà, nói đi mà, không nói, không nói. Còn có người thì muốn nói bỏ ngoài cho nó. Nhất là cái tuổi trung niên thành đạt thích tranh đấu. Thống tử á, sư mới nhắc lại, tuổi trẻ thì thích hưởng thụ, trung niên thích đấu tranh xem ai là số 1, và tuổi già thích cái gì? Ai mà biết được, sư cho 10 điểm. Tuổi già thích cái gì? Các vị nói tuổi già thích sức khỏe, cho 10 điểm. Nhưng mà Khổng Tử không có nói vậy. Khổng Tử nói tuổi già thích ki có. Tuổi già thích ki có, nghe chưa? À đó, xem coi có ai già thích ki có không? Trong một cái phòng tối hù có một bà cụ nằm, và chung quanh không biết bao nhiêu thứ đồ, ba phần tư đồ trong đó là đồ quá đáng, nhưng cấm đứa nào được rờ vô của tao. Nhưng mà khổ thay, có những bạn trẻ còn rất trẻ mà vừa thích hưởng thụ, vừa thích tranh đấu, vừa thích ki có, vậy mới là nguy hiểm. Sư thấy sư nói có nhiều bạn gặp đầu mới chết nhá. Nguy hiểm quá. Thích hưởng thụ, thích tranh đấu thì không bao giờ thích ra đứng sau lưng ngài hết, và thích kỳ cóp nữa. Nói gì tới đấy, tới bố thí là không bao giờ thích nghe. Trời ơi, mình không nói cho mình nó bố thí gì. Nhân quả là không tin. Cho nên Khổng Tử nói cho ba trạng thái tuổi khác nhau. Trẻ đừng có ham hưởng thụ quá mà chừng mực. Nhưng các bạn trẻ mà chừng mực là sư thương lắm. Trẻ mà ăn chay sư cưng lắm, tại vì không cần phải hưởng thụ nhiều, ăn cũng là một cách hưởng thụ. Trẻ mà thích bố thí, thích làm từ thiện, thích cúng dường sư thương lắm. Có những em bé xíu về nào vô chùa, mẹ ơi con muốn cúng sư. Đừng có nói nghe nó cúng mà sư cưng nó nha, không phải vậy. Nhưng mà nó nhỏ, nó nói mẹ ơi đưa con tiền, con mua đồ chơi, mà nó nói cho con tiền con cúng, nó bỏ trong cái thùng công đức hoặc nó đưa cho sư. Nó thấy cha mẹ nó giết con gì nó khóc ơi là nó khóc. Và những đứa trẻ đó là vị Phật tương lai. Còn mình lớn mình nói Phật pháp vậy chứ lòng tham của mình vô đấy. Cho nên mình trẻ có ham một chút thì sư nhắc để trung đạt. Chứ trẻ mà nó không ham gì cũng hơi khó. Cho nên làm cái gì Đức Phật nói sanh tử sự đại là hay lắm. Cứ nhớ chết không mang theo cái gì là thấy người nó nhẹ rồi. Muốn kia muốn có không tích, muốn xài muốn này muốn kia thôi, rồi chết không ăn theo gì đâu. Giảm lại, đường trung đạo là hơn hết. Chư Phật thành Phật cũng trên con đường trung đạo. Đường trung đạo là gì? Không ép sát khổ hạnh, không hưởng thụ dục lạc. Con đường trung đạo ép sát khổ hạnh nó đói, còn da bọc xương nó tu không thấy gì hết. Mà hưởng thụ nó đòi phải hưởng thụ chứ, không khó tu lắm. Hưởng thụ quá nhiều khó tu, vì càng hưởng thụ dục tham càng tăng. Cho nên Đức Phật dạy trên con đường trung đạo chúng ta sẽ đi đến bến bờ an vui. Đầu năm mới sẽ nhắc các vị, muốn hạnh phúc hãy đi trên con đường trung đạo, biết đổi là hư. Ở đây không biết có ai là đại gia là doanh nghiệp không biết. Đại khái giờ có chú Thịnh lên mời sư, nói con cũng làm ăn doanh nghiệp, sư chỉ mong chú Thịnh biết đủ là vui. Có dư á, xây dựng đạo tràng, ủng hộ chùa chiền và giúp đỡ những người bất hạnh, niềm vui của chú Thịnh tăng mãi. Tại một niềm vui của mình được nhân đôi khi mình đem niềm vui đến cho mọi người. Mà con người ta được làm nhà đại gia là doanh nghiệp là cái phước, nhất là kinh doanh chánh mạng chánh nghiệp. Nhiều người bạn trẻ tài lắm mà làm gì thất bại cái đâu, kém phước. Các bạn biết không, mình ít có tu nhân bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người nên nay có tài năng mà không có giàu được. Phải gieo cái nhân đó chứ. Bây giờ nó thôi tại tao phải kiếp sau tao giàu tính, không có kiếp nào hết, kiếp này tao làm đi. Khó khăn quá thì phải biết chia sẻ cái gì mình đang có. Sư chưa được gặp cái vị sư sáng lập câu lạc bộ nhân sinh để biết cái tôn trị câu lạc bộ này là gì. Nhưng mà đã nhân sinh là phải đem cho mọi người niềm vui sống. Đó là hạnh phúc đó. Mình đem cho mọi người niềm vui là mình có hạnh phúc. Và sư quay lại, lúc nãy có một số vị nói với sư giảng ngôi chùa này, đạo tràng, câu lạc bộ này có sự ủng hộ của các ca sĩ. Thì thật sự là sư ca sĩ Hồng Thanh là một ca sĩ là từng đi ra tận Nghệ An để giảng với sư vào trong mùa Vu Lan năm nay. Người ta mời sư nhổ giảng trên núi Đại Tuệ mấy ngàn Phật tử. Thì Hồng Thanh lên hát bông hồng cài áo. Xong rồi nói chuyện Phật Pháp xong, các bạn trẻ và cả Phật tử nữa chạy đến xin chụp hình với sư cô idol. Xong rồi các vị ấy đứng thấp quá chụp không đẹp, leo lên khán đài chạy chụp đi sư ơi. Cái sư cũng nghe hay hay, leo lên khán đài. Khán đài này có Phật rồi mà cái bục là bằng gỗ luôn, chùa là làm tạm mà, cái núi lớn lắm mà chưa, năm nay mới bắt đầu xây dựng. Leo lên cái Hồng Thanh leo lên bắt đầu tình bắt duyên nam gì đó, bắt đầu ào ào leo lên cái rầm sập khán đài. Rồi đó hả, mấy cái tượng Phật các vị biết không, trời ơi đổ nghiêng hết trơn hết trọn. Lúc đó một em Phật tử đi với sư, sư ơi sư biến ngay nạp tài đến để biến ngay. Sư nói bậy không à, mình là nguyên nhân để sập khán đài mà biến cái gì. Các bạn trẻ là cho cái tấm đó, biến ngay sư, biến ngay. May quá các bạn biết không, các tượng đều bằng gỗ, ngoài Bắc tượng là bằng gỗ, cho nên bị sập khán đài, bị nghiêng ngã mà không sao hết trơn, dừng lên. Nhưng mà cái khán đài nó phải tháo ra hết trơn, bắt đầu để dưới đất, để chiều nó chỉnh tế. À, Phật xuống đất đứng hết trơn chậm. Mà hên sau lúc đó mấy hòa thượng đi vô trong phòng nghỉ hết rồi, không ai thấy hết trơn. Sắp đặt xong hết rồi mấy hòa thượng ra, ủa khán đài đâu rồi? Cái các Phật tử cứu bồ cho sư, dạ bạch thầy hạ xuống để đứng đông không bị sập à. Và lúc đó sư đâu có la đâu, nói dối rõ ràng mà sư đâu có nói dối, sư im luôn. Sư đâu nói ủa sao nói láo, mình làm sập đâu có nói láo. Nói nghe êm tai cái sự gật gật. Cho nên á, sư nghe nói đây là cái ngôi chùa có nhiều ca sĩ lắm. Mà ca sĩ sư Hải Hồng Thanh có hạnh phúc không? Dạ con hạnh phúc lắm sư. Sao vậy? Tại khi con hát, mọi người hát theo con, mọi người an vui, mọi người hạnh phúc theo con. Đó. Còn ca sĩ đến đâu là người ta vỗ tay, nó nhất là giới trẻ, thần tượng các ngôi sao. Cho nên các ca sĩ lấy niềm vui, cái niềm vui của mình là gì? Là khi thấy các khán giả hát và vui theo mình. Còn cuộc đời ca sĩ lại là một chuyện khác. Đó chưa? Không phải ai cười là ta hạnh phúc hết. Ta cười với cái hạnh phúc, ta đem lại niềm vui cho người khác. Chứ không phải các ca sĩ, các nghệ sĩ, các siêu sao là hạnh phúc hết. Từng cuộc đời, cuộc sống riêng tư người ta, những cái nỗi khổ tâm đau lòng khác. Nhưng mà người ta có một cái phước là tài năng của người ta đem lại niềm vui cho cuộc đời. Cho nên lấy đó làm niềm vui cho chính mình. Vì vậy một trong những hạnh phúc trong đời sống đó là đem lại niềm vui cho mọi người. Đối với các bạn trẻ là các bạn phải đem niềm vui cho cha mẹ, ông bà trước, chứ đừng có nói chuyện xa xôi. đi cứu chỗ này giúp chỗ kia mà về nhà vùng vằng khổ lắm cha mẹ. Thì niềm vui hạnh phúc đó không có thật, niềm vui giả tạo. Rồi đây các vị sẽ có vợ có chồng, con nó hỗn gấp 10, gấp 100 lần. Lúc đó có thông cảm cho bố mẹ đã muộn rồi. Nhân quả là thực tế của đời sống. Như vậy, nói chuyện hạnh phúc thì nó dài lắm, bao giờ nói chưa hết. Nhưng để cho trong tâm có hạnh phúc, để chúng ta có hạnh phúc thì trong tâm phải an lạc, thật sự phải có hạnh phúc. Đó, sư mới nói đó, đa đường đem hạnh phúc mà về nhà mắng cha chửi mẹ thì hạnh phúc nó giả. Và các vị muốn có hạnh phúc là lúc nào các vị cũng hướng đến những điều lành thì tâm các vị mới an lạc. Nhân quả trong đời sống nó rõ ràng lắm. Các vị biết không, sư giảng ở trong nhà thờ luôn á nha, các cha các ma sơ mời sư những đến giảng trong nhà thờ. Mà giảng gì? Giảng nhân quả. Trong khi thật ra ở trong nhà thờ thì các con chiên tin là tất cả mọi thứ là do Chúa sắp đặt. Nhưng mà sư nói Chúa chẳng dạy gì mà đi cho kẻ khổ mà người sướng đâu. Chúa giúp mình phần nào chứ, còn Chúa người này quá giàu kia quá nghèo mà do Chúa sắp đặt chẳng khác Chúa bất công sao? Cho nên phải tin nhân quả. Các bạn trẻ bây giờ làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Mình đừng có nghĩ làm cho người ta sơ sơ xài xài đại đại đến đến, mình sẽ được một cái quả báo người ta đối với mình cũng sơ xài như thế. Tại sao có người đi đến đâu chẳng ai muốn cho ăn? Tại vì mình nhiều kiếp bọn sẻn keo kiệt chả có bố thí cho ai nên đi đâu cũng đói. Người đi đến đâu chưa đến cổng trong này nó dọn mâm cao cổ đầy. Nhân quả hết. May mà tôi đi với ông tôi có bữa no, tôi đi mình tôi đói nữa rồi. Thật sự là như vậy. Nhân quả mà. Các vị đừng có nói rằng làm cho mình thì hãy tính. Cũng như sư đi xuống miền Tây giảng xong rồi, cái người Phật tử đó thỉnh sư về nhà. Trời ơi, cái nhà quá đẹp mà có một cái vườn mênh mông bát ngát, đằng sau sư thích quá trời luôn. Trồng nguyên một cái ao rau muống, sư nhảy xuống dưới sư hái cái đọt đem lên luộc ăn chứ giờ khỏi nấu gì hết. Mới bạch sư, bạch sư phụ là đừng hái cái bãi rau bên đó, rau bên đó để bán, rau này để ăn. Rau để ăn thì con không có xịt thuốc, rau đó con xịt thuốc từ tối đến sáng nó dậy đó. Chẳng bao lâu cái nhà nó có đứa con bị ung thư. Nó không bao giờ nó ăn cái bãi rau có thuốc nhưng nó vẫn bị ung thư đó thôi. Tại mình đem bệnh cho người ta thì cuối cùng cái quả nó sẽ đến với mình. Hãy làm tốt cho người đi và hạnh phúc sẽ đến với mình. Đồng ý không ạ? Nãy giờ vỗ tay mấy hiệp rồi mà không biết trong bụng có thấy vui không? Tốt lắm. Chưa còn câu chuyện nữa, kể cho hết rồi về nha, hết giờ rồi nha. Câu chuyện này có chuyện nhân cách hóa. Nhân cách hóa là gì? Các bạn trẻ trả lời coi, nhân cách hóa là gì?
Dạ, nhân cách hóa là lấy nhân cách của con người để nhân hóa lại được, lấy tiếng nói của con người để thay cho đồ vật hoặc là con vật.
À, đúng rồi. Tức là hóa, nhân cách hóa, tức là đối với những cái loài vật, cây cối, phải chưa nào? Bông hoa quả những gì chung quanh là vật vô, vô tri vô giác. Nó suy nghĩ vậy đó. Nhân cách hóa là vậy đó. Phải chưa nào? Nhân cách hóa là cái ly này nè, cũng biết nói tiếng người nữa. Nó nói sao? Hôm nay nó được ngồi ở trong đạo tràng chùa Long An và nó rất vui là vì nó được gặp nhiều bạn trẻ. Cái ly nó nghĩ vậy đó. Thật sự cái ly đâu biết nghĩ, nhưng mà nhân cách hóa lên làm giả bộ như là nó biết nghĩ. Hai hạt thóc nằm bên nhau, hạt nào cũng căng tròn óng ánh bởi vì là lúa giống lại lựa lúa đẹp. Và người nông dân chuẩn bị đem những hạt lúa đó rẫy ra ra đồng để bắt đầu cho một vụ mùa lúa mới. Thì những hạt lúa đã theo người nông dân đi ra đồng. Còn có một hạt lúa nó lăn vào trong gốc kẹt nó trốn. Nó bảo trời ơi ta xinh đẹp như vậy, tại sao ta phải ra đồng nằm rồi nức nọc ra tan thây nát thịt ở ngoài đồng ruộng phơi nắng phơi sương. Ta nằm ở trong góc này, ta vẫn mãi mãi là một hạt lúa diễm kiều. Cho nó lăn trong cái dòng của trốn mông. Thì người nông dân nó mang hết lúa ra rồi. Nhưng mà mấy ngày sau, những hạt lúa ở ngoài ruộng á, ngoài đồng á, nó nảy mầm lên một cái mảng xanh non. Cái hạt lúa thì nứt ra và tét cái thân nó không còn, nó nảy lên một cái mầm xanh và lên cao, rồi chăm bón tươi tốt, trổ đồng đồng ra hàng ngàn hàng triệu hạt lúa khác trên cây. Nhưng cái hạt lúa đã trốn cái ngầm tủ á thì sao? 3 ngày sau nó đã khô dần vì không có ánh nắng, không có nước, không có gì hết, nằm trơ trọi trên nền xi măng. Cho nên nó khô héo dần dần và nó chết. Đó. Lúc đó nó không muốn ra đồng cũng đã muộn rồi. Nó lăn ra trước mặt ông nông dân, ông quét nó hắt nó ra sân. Tại vì nó là một hạt lúa lép xẹp khô queo. Người ta đem cái hạt giống tốt ra đồng để mà tạo một mùa lúa mới, chứ đem cái hạt lúa khô queo làm gì? Cho nên lúc đó nó có ân hận cũng đã muộn màng. Còn những người bạn của nó có tan thây nát thịt ngoài đồng, nhưng nay lại sanh ra hàng ngàn hạt lúa khác. Xong rồi ta đến cái mùa gặt lúa, các em nó hát lên: lúa khoai cho ấm lòng, nhà nông cho đến hừng đông gì đó, nghe không nào? Vui vẻ đem lúa về. Còn nó nằm trơ trọi và chết khô trên nền gặt. Thái độ sống của chúng ta ích kỷ, chúng ta sẽ giống như hạt lúa đó. Chưa làm đã sợ mệt, chưa ra đã sợ trúng gió. Nói: ủa sao nó không đi vậy con? Thư sư nó xin ở nhà. Hỏi sao vậy? Nó nói với con là nó nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương, cho nên nó ở nhà. Người ta lúc nào không sợ khó khăn thì đừng có vô trong câu lạc bộ nhân sinh làm gì. Nhân sinh là phải hy sinh cho con người. Phật tử là mở rộng tâm từ sống cho mọi người. Nhưng mà cái khóa tu là cũng có mà, đạo tràng nào cũng tụng kinh, mà ai nhờ tới cái gì thì không được ạ. Mày tôi tu à, cũng nói tới tôi à, ích kỷ lắm. Tôi thì tôi phải lo tu huệ cho tôi chứ. Nhưng mà các vị cứ yên chí đi, không có phước cũng khó tu huệ lắm. Tu phước là làm cái gì giúp đỡ cho người, đó là phước đó. Thì xin nói là cái chú điều khiển cái dạng âm thanh này. Chú đứng không có được mà chú ngồi không được nữa. Chú ngồi ở cái tư thế là 30 mấy độ như vậy là mệt lắm đó chứ. Nhưng mà ngồi để chỉnh âm thanh cho các vị nghe, và chú cảm thấy thích thú vì âm thanh không có trục trặc. Thế đó, người ta cảm thấy hạnh phúc khi hôm nay bổn phận người ta được hoàn thành, âm thanh không có trục trặc. Thấy chưa nào? Cái người quay phim đâu có được ngồi yên, nhấp nhổm chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại. Những cái thành quả người ta khi cái phim đã hoàn tất, người ta cảm thấy vui vì sẽ đến tay hàng trăm hàng ngàn người được nghe pháp. Thôi nghề làm gì tối ngày chạy mệt, thôi nghề làm gì tối ngày đứng mệt, thôi nghề làm gì tối ngày ngoài đường mệt, cái gì cũng chê hết. Cuối cùng mình trở thành một hạt lúa khô queo và vô dụng. Hạt lúa khô queo và vô dụng. Sư tiết lộ cho các bạn trẻ biết là các bạn trẻ yêu quý sư cô Hương Nhũng, bởi vì là trên tất cả các nơi, các vùng sâu vùng xa, nơi nào các bạn trẻ là sư cũng vắt túi sư đi hết. Nhiều khi đêm khuya mà đi về Đắk Lắk là chạy xe suốt đêm, đi Ban Mê Thuột, đi Đắk Nông. Rồi sáng ra chưa kịp nghỉ ngơi gì, thầy nói bạch thưa xin sư giảng luôn, chứ lát nắng là cái trần chùa là bằng mái tôn chứ không phải mái bê tông, nên rất nóng, mời sư giảng luôn. Cho nên uống miếng nước là bắt đầu vô giảng. Đi suốt đêm không ngủ vô giảng. Giảng xong rồi mệt ăn đâu có nổi, lên xe đi về. Nhưng mà niềm vui là các bạn trẻ. Đó. Thấy chưa nào? Có người nói trời ơi lo tu đi chứ lo đi vậy sao tu. Tu là chỗ đó đó, là đi mà không tham đó. Là mệt mà không từ nan. Phật sự mình tu trong hoàn cảnh, chứ không phải cấp cấp rồi lại bom bom tôi tu. Mà ai kêu tới không không được, không được. Ích kỷ. Chuyện công phu công quả đó là cái điều các vị phải làm. Người Phật tử phải có niệm Phật, có phải có tụng kinh, phải có ngồi thiền, phải nghe pháp. Nhưng mà người Phật tử sẵn sàng mở rộng tấm lòng giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình. Các bạn trẻ ở đây tiền đâu giúp, giờ kiếm việc làm khó chết luôn, giúp sao tiền đâu giúp. Lời nói nè, lời nói hay. Trời ơi tôi buồn quá. Buồn cái gì đâu mà buồn, bạn vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác. Cái sầm chập cái người bạn nó đang muốn chết, cái tự nhiên hăng hái trả lại, phước lớn lắm. Các bạn vẫn biết là Đức Phật nói trong các sự bố thí là pháp thí là hơn hết, mà các chị vị không chịu pháp thí mà toàn nói lời gì vớ vẩn không. Phải nói lời cho người ta có năng lượng sống, phải nói lời cho người ta tin yêu, phải nói lời cho người ta an vui là phước đức của các vị. Chứ không phải pháp thí là chỉ có các sư, mà tất cả chúng ta đều có pháp thí. Các vị đồng ý chưa? Như vậy, qua hai câu chuyện của sư kể đó, thì các vị phải thấy mình phải làm tốt những gì nó đến với mình, thì cái quả phước tốt nó sẽ đến với ta không lâu đâu. Mình hãy hy sinh một chút rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, đó là hạnh phúc. Hy sinh mà hạnh phúc, còn bo bo mà giữ mà ki mà có, chẳng có hạnh phúc đâu. Có người, nhiều người chết rồi các vị biết không, hai tay nắm chặt hai bốc tiền hai bên, nói trời ơi sao để cho cụ nắm tiền vậy. Người con nói sư ơi, trước khi chết ba con cứ hỏi tiền đâu, mà rải hết từ trên ngực rải xuống rồi hai tay nắm rồi cứ trợn trừng lên, còn nữa tiền đâu, tiền đâu. Sư chứng kiến rồi nha. Rồi bên các sư có niệm Phật rồi hộ niệm gì cũng vậy thôi, sống trong cái kiên cốt và tham lam thì chết là phải về với lại là quỷ tham lam thôi, chứ làm sao mà kiên cốt mà về Phật được. Lúc đó có nhờ sư hộ niệm, đạo tràng niệm Phật râm trời râm đất hết. Cái người niệm có phước chứ còn cái người chết tiền đâu, tiền đâu. Buông xả để hạnh phúc, làm lành để hạnh phúc, cúng dường để hạnh phúc, an vui để hạnh phúc, nghĩ đến hạnh phúc của muôn người để hạnh phúc, và quay lại chính mình để hạnh phúc. Bây giờ là 3 giờ và thời pháp sẽ được kết thúc tại đây.
Hôm nay nhân dịp đầu xuân, như sư đã ban những câu ngại đừng phá xa xôi, Phật sự đa ra đã ban ơn đến đạo tràng và ban bố cho chúng con những lời pháp âm vi diệu. Chúng con xin y giáo phụng hành và trước thềm năm mới, thay mặt toàn thể đạo tràng chùa Long An, chúng con xin thánh tế đến ni sư. Thành tâm kính chúc ni sư luôn được pháp thể chính an, bồ đề thọ trưởng, để mà trước là hoằng dương Phật pháp, sau là phá độ chúng sinh. Ấy nhớ
Phật thơ mà hồi Phật Thích Ca hồi dưới gốc bồ đề a di đà phật đấy Phật, dưới gốc bồ đề giả chi tư, bao nhiêu phiền não thể khai trừ, sau ngay lúc giảng tròn chân Phật, ta là an tác hạnh bổn sư, bảo thành giảng dỗi khắp muôn phương, nhìn thấy chúng sanh chẳng lối đường, Đức Phật trầm ngâm chưa chuyển pháp, thẩm thiện thấu hiểu lễ pháp dương, xin Phật từ bi chuyển pháp luân, vô sanh pháp dẫn chúng con mừng, ba lần đảnh lễ tâm hồi hướng, thế tôn thì chuyển chuyển pháp luân. Kính lại Phật từ bi hoàng đại, vì chúng sanh muôn loại đảo điên, luân hồi nghiệp chướng triền miên, không an nhà lửa thai nhiên tám thừa. Kính lại pháp nhiều phương cứu khổ, dắt chúng sanh lục đổ bước vào, pháp môn vô lượng tiền trao, mở lòng tính giải cùng nhau tu hành, lại tăng ăn lần câu cả. Thay thế con hoàng quá đạo màu, vô minh quả phải câu. Con thiền tác nhã ngõ hầu dưỡng qua.
Kính bạch và quý cô bác Phật tử cùng các thành viên câu lạc bộ Nhân Sinh và đại chúng tham dự buổi pháp thoại của sư cô hôm nay. Hôm nay câu lạc bộ Nhân Sinh đó là hân hạnh ngồi đủ yên tâm được nghe những lời pháp chủ của sư cô là đồng chí Phấu. Cuối cùng chúng con này câu lạc bộ Nhân Sinh xin gửi lời tri ân đến quý như tôn đức an nguy viện chủ của Thiền Quang anh Thịnh, ni sư Đức Nữ Hương Nhũ đã thuyết giảng buổi pháp thoại hôm nay rất là ý nghĩa. Chúng con sẽ hẹn ngày sẽ đến chùa Thiền Quang sư của ni sư để tổ chức một ngày tu học. Và đầu năm mới xuân quý thiện 2013, chúng con kính chúc quý chư tôn đức an nguy, ni sư Đức Nữ Hương Nhũ pháp thể thiện an, thân tâm an lạc và sự thiện thành. Chúc con thể Phật tử thành viên cộng sinh và đại chúng một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết từ. Cuối cùng chúng con sẽ cung kính ni sư phụ vị chương trình. Nam mô A Di Đà Phật.